Thưa Linh Mục, đến Úc này năm nào?
Tôi đến Úc ngày 24 tháng 10 năm 1987, từ cái tại tị nạn Pulau Bidong.
Là tức là bên Malaysia.
Malaysia,
Dạ thưa, trước đây thì Linh Mục vào dòng tu nào ở bên Việt Nam không, thưa
Không, ở
cha?
Việt Nam thì tôi thuộc giáo phận Ban Luân Thuật, hồi đó là tiểu chúng sinh Ban Luân Thuật. Thì rồi sau đó thì biến cố năm 75 thì gián đoạn. Năm 86 thì tôi lên tàu vượt biên, 87 thì tới Úc. Và sau đó tôi đi làm gần 3 năm. Rồi sau đó thì học tiếng Anh và đi vào chủng viện ở St. Paul's, ở Kensington. Tôi chịu chức linh mục. Bắt đầu từ đó thì phụ tại địa phận Wollongong cho đến bây giờ.
Thưa, cái giáo phận của linh mục phục vụ đó thì có đông người Việt không, thưa cha?
Ở đây thì cũng có 6 linh mục Việt Nam, 6 linh
Ồ.
mục Việt Nam phục vụ trong cái giáo phận này. Thì tất cả mọi anh em chúng tôi đều làm việc rất là có hiệu quả ở trong cái giáo phận Wollongong này. Thì có cha Tiến, cha Thuận, hai cha Sơn, rồi cha Sang, rồi có cha Linh ở Macquarie nữa, mà ngày bây giờ mới chuyển đi về Melbourne.
Và chắc chắn rằng với giáo dân người Việt thì có lẽ rằng Linh Mục có dịp giảng bằng tiếng Việt hay là tiếng Anh.
Trong các giáo xứ tôi coi ở đây trong 22 năm thì làm việc cho người địa phương, tức là người Úc, thì dĩ nhiên là trong đó có nhiều cái sắc tộc nhưng mà đều bằng tiếng Anh, nhưng mà mình vẫn là người Việt, mình vẫn tự hào mình là người Việt. Thì tôi có nói trong một cái phỏng vấn đó là "You can take the boy out of the village, but you cannot take the village out of the boy." Có nghĩa là tôi sang đây sống trên đất Úc nhưng mà tôi vẫn là người Việt Nam, cái bản chất người Việt Nam vẫn ở trong cái con người đó.
Dạ vâng, thưa, câu nói của Linh Mục làm cho có thể không những rằng người phỏng vấn mà có lẽ quý thính giả chúng tôi lắng nghe Linh Mục đây cũng rất xúc động, bởi vì đó là tâm tư từ trái tim của một người Việt Nam còn yêu quê hương Việt Nam. Và vinh dự hôm nay vào đúng ngày 26 tháng Giêng, Australian Day, cha là người Việt Nam duy nhất được trao tặng huân chương OAM về công cuộc phục vụ cho mục vụ và cho cộng đồng.
Tôi đã đi rất nhiều chỗ, từ Fair Meadow là cái xứ đầu tiên, rồi từ đó tôi về nhà thờ chính tòa, sau đó lên Mittagong, Mossvale, rồi xuống Nowra, Vincentia ở dưới Jervis Bay, rồi sau đó tôi về Milton, Aladala, tức là cái cuối cùng của địa phận cái phía đó, rồi sau đó thì về Helensburg, và sau Helensburg thì tôi về Depto này, năm nay đã 7 năm ở đây.
Dạ vâng, như vậy thì Linh Mục cũng đã trải qua nhiều giáo xứ khác nhau, có thể đã đến là hơn 10 giáo xứ và không có lẽ chưa tới 20. Nhưng mà những giáo xứ chỗ khác đó thì chắc chắn rằng Linh Mục phải giảng bằng tiếng Anh phải không ạ?
Dạ đúng rồi, tức là tất cả mọi giáo xứ chúng tôi phục vụ ở trong địa phận ở Úc này thì đều bằng tiếng Anh hết cho người địa phương.
Thực sự thì chúng tôi thấy hiện nay ở cộng đồng Việt Nam thì vấn đề tiếng Việt nó khó hơn là tiếng Anh, bởi vì thường thường thì những người sinh ra tại đây hoặc là những người ở đây lâu như cha trong 30 năm thì chắc chắn rằng tiếng Anh sẽ rất là khá, nếu không nói rằng giỏi nữa. Chuyển sang cái vấn đề cộng đồng thì huy chương OAM quý giá này vinh danh cho cha về vấn đề cộng đồng thì những phục vụ về cộng đồng như thế nào? Cảm ơn Linh Mục.
Thì tôi nói qua các cái phỏng vấn thì thực sự là đối với tôi tin tưởng Thiên Chúa ban cho mình những cái khả năng và thời gian và cơ hội, thì mình luôn luôn làm sao để mình làm cho mỗi ngày sống của mình nó trở thành hữu ích cho chính mình và cho người khác. Và một cái đời linh mục thì như hôm qua tôi phỏng vấn trên cái đài Win của Wollongong, thì có nói khi làm linh mục rồi thì tôi không có sống cái đời sống của tôi nữa, mà tôi sống cho cái đời sống của người khác. Có nghĩa là làm việc và tiếp tục làm việc thì giống như là cha mẹ trong gia đình mình hy sinh tất cả mọi cái cho con cái của mình, cho tương lai con cái của mình, thì một linh mục phục vụ và dấn thân đó chính là cái tiêu điểm mà luôn luôn tôi hướng tới. Hầu như tôi là cái người mà làm việc rất là nhờ việc tay chân, tôi sửa nhà, làm vườn, rồi xây dựng và phục vụ tất cả những gì có thể. Tại vì mình cũng còn có rất nhiều sức khỏe để rồi mình làm những cái gì thay cho giáo dân. Tại vì giáo dân họ cũng có những cái cuộc sống khó khăn của họ, cho nên mình tiếp tục để làm cho mình làm những cái gì có thể như một người cha mẹ trong gia đình vậy, làm cho con cái của mình. Và qua cái sự phục vụ đó, dấn thân đó thì mình cảm thấy có cái niềm vui, bởi vì người khác sẽ được hưởng những cái gì mình hy sinh cho họ. thì đó chính là cái đời sống linh mục. Mình không còn sống cho chính mình mà mình quên mình để mình sống cho người khác.
Nhưng mà lúc nãy quên hỏi một điều là thưa cha sinh trưởng tại đâu? Bởi vì người Việt chúng ta thường hay có câu là nói là có người làm quan thì bắt quan làm họ. Thì nhiều người, nhất là giáo dân thì nghe nói, ô cha đó ở cùng xứ với tôi. Nữ ra đó là một cái niềm hãnh diện của người Việt đó thưa cha. Dạ có đúng không ạ?
Thực sự ra thì thứ nhất là tôi là người Việt Nam, rồi cái thứ hai là thì tôi sinh ra ở cái vùng gọi là Đắc Min, Đức Lập, cái vùng sát với biên giới Campuchia, cái miền cao nguyên trên đó. Thực sự ra thì nó cũng là một cái điều mà thực sự khi tôi nhận được cái thơ của Toàn Quyền của Úc thì tôi cũng không có muốn nhận, bởi vì cho chính mình thì mình cũng chẳng xứng đáng. Nhưng mà tôi hỏi ý kiến của giám mục Wollongong thì ngài khuyến khích là tôi nên nhận, bởi vì cái đó nó đem lại cái lợi ích cho những người khác, nhất là cho giáo hội, và cho thứ hai là cho những cái người tị nạn mà bây giờ họ cũng đang gặp khó khăn. Tức là cái người tị nạn đến đây người ta vẫn có thể làm được một cái gì đó để mà xây dựng cho cái đất nước ở đây, chứ không phải là họ đến đây và họ đều ăn bám vào cái xã hội hay là gây rắc rối cho xã hội. Nhưng mà những cái người tị nạn đến đây, họ đã đem tất cả những cái khả năng, những cái thời gian của họ để cộng tác và xây dựng cho cái đất nước mà họ được nhận vào. Thì và cái nữa là cho cái xã hội họ nhìn thấy được đây là một cái đất nước mà gọi là multicultural, thì tất cả mọi người đều đến đây để rồi cùng xây dựng một cái đất nước phồn vinh và đem lại cái công lý và hòa bình cho tất cả mọi người và cho gây ảnh hưởng đến thế giới.
Xin cảm ơn Linh Mục. Nhưng mà thưa Linh Mục vừa nói rằng Linh Mục sinh trưởng tại thị trấn Đắc Min thuộc bang Mê Thuộc, là một xứ người ta dùng chữ BMT tức là buồn muôn thuở, và xứ bụi mù, bụi đỏ mù,
bụi mù trời.
Dạ thì thưa,
nhưng mà bánh mì thịt thì rất là ngon.
dạ thưa khi hồi tưởng lại nơi mình sinh ra thì Linh Mục có những nhớ nhung như thế nào, thưa Linh Mục có thể chia sẻ với thính giả chúng tôi?
Thì tôi nhớ nhất là cái cà phê Ban Thuật Thuật. Đó là một cái xứ toàn là tổng những cái người dân di cư từ miền Bắc đi vào năm 54, thành lập cái vùng đó, các cái giáo xứ trên đó là vào cửa chừng năm 1957-58. Thì lúc đầu thì cũng là một cái làng xóm nhỏ thôi, nhưng mà bây giờ phát triển rất lớn, bởi vì chúng tôi trên đó chuyên trồng cà phê, người ta sống với nhau thành những cái làng xóm biết quen nhau. Và tôi luôn luôn nhớ đến trở thành con người hôm nay, tôi cảm thấy rằng tất cả cái làng xóm, bà con thân thích đó, họ đã giúp cho tôi trở thành con người mà tôi làm linh mục ngày hôm nay.
Dạ vâng, thưa Linh Mục, hôm nay ngày Australian Day cũng có nhiều người muốn thay đổi cái ngày này sang một ngày khác vì nói rằng đây là một ngày đau buồn của người thổ dân Úc, thì thưa Linh Mục nghĩ thế nào ạ? Dạ.
Tôi nghĩ rằng bây giờ có đổi sang ngày khác hay là gì thì nó cũng mình mừng cái ngày mà cái đất nước này được xây dựng và được thành lập. Có lẽ cái ngày đối với tôi thì nó không quan trọng, tôi nghĩ như vậy. Chả như bây giờ mình muốn uống một ly cà phê, thì cà phê chính là cái mà mình muốn, chứ không phải là cái ly để uống cà phê. Nếu mình một lúc nào đó chỉ nghĩ đến cái ly đẹp hay ly xấu thì mình lại mất đi cái hương vị của cà phê. Cà phê chính là cái cuộc sống của mình, chính là cái giá trị của cuộc sống và của cái lịch sử mà mình muốn sống và mình chia sẻ. Cho nên tất cả những cái bên ngoài như tiền bạc, danh vọng hay là tất cả những cái hình thức bên ngoài nó trở thành không quan trọng. Cái quan trọng chính là cái cà phê, chính là cái cuộc sống mà chúng ta chia sẻ và chúng ta sống với nhau để xây dựng cho con người được tôn trọng về nhân phẩm, về giá trị làm người, và nhất là về cái mục đích của cuộc sống, mình sống để làm gì và ngày hôm nay mình làm cái này để làm gì. Thì dĩ nhiên như là mình cảm thấy cuộc sống mình sinh ra làm người không phải sống để chết, nhưng mà mình sống và mình làm việc có cái mục đích cho cái gì trong tương lai của mình. Và đặc biệt là đối với người Công giáo chúng tôi thì chúng tôi sống và làm việc dấn thân để rồi mình sẽ được về với Thiên Chúa. À, tôi chúng tin vào cái sự sống lại, đó chính là cái cuộc sống, mục đích của cuộc sống. Thì tất cả mọi người cũng vậy, khi chúng ta làm việc tốt thì chúng ta muốn được một cái hậu quả tốt cho cái đời của mình sau này. À, cho nên đối với tôi thì cái đổi cái ngày có lẽ đối với tôi nó không quan trọng, nhưng mà quan trọng ở cái chỗ là chúng ta mừng sức sống của một cái dân tộc mà chúng ta giúp cho nhau để biết mình là ai, mình đang làm gì, mình sẽ đi đâu trong tương lai.
À, cảm ơn Linh Mục rất nhiều. Dạ thưa, năm rồi là một năm mà nước Úc đã đi đến chỗ công nhận hôn nhân đồng tính, và qua cái những luật lệ tại nước Úc này, thì thưa Linh Mục, có gặp khó khăn gì nếu có một cặp đôi đồng tính mà đến để yêu cầu Linh Mục cử hành lễ tại nhà thờ không, thưa Linh Mục?
Tức là đối với giáo hội Công giáo thì chúng tôi vẫn luôn luôn tin vào cái định nghĩa ngay từ ban đầu của con người là cái hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Chúng tôi tin từ Thiên Chúa dựng nên con người và tất cả mọi loài đều có nam có nữ, male and female, để mà tiếp tục cái công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa cho đến cái ngày cuối cùng. Tức là cái sự đó con người được cái vinh dự cộng tác với Thiên Chúa để tiếp tục cái cuộc sống con người ở trần gian. Tôi thì nói với giáo dân, nếu mà cha mẹ của quý vị không phải là một nam một nữ thì của quý vị không có cuộc sống, và chúng ta không có cuộc sống ở đây. Cho nên tôi vẫn luôn luôn tin tưởng vào sự tự nhiên mà tạo hóa đã dựng nên con người có nam có nữ và kết hợp họ lại với nhau. Và qua cái tình yêu đó, họ tiếp tục cộng tác với Thiên Chúa trong cái công cuộc sáng tạo. Tạo dựng không phải là ngay từ đầu, nhưng mà tiếp tục vẫn như vậy. Chẳng hạn, mình trồng cây, trồng cối, đó là tiếp tục cái cuộc sáng tạo của Thiên Chúa ở trần gian để tiếp tục làm cho thế giới nó đẹp hơn. Và theo cái Công giáo thì các linh mục sẽ không có cử hành những cái đám cưới đồng phái, bởi vì chúng tôi khi làm đám cưới đó thì chúng tôi không là chỉ làm cái civil marriage, nhưng mà chúng tôi làm cả cái hôn nhân của Công giáo. Khi chúng tôi cử hành hôn nhân Công giáo thì chúng tôi có quyền làm cái civil marriage thay cho cái quy luật ở đây. Nhưng mà chúng tôi không có quyền một mình đứng ra làm cái civil marriage. Cho nên cái luật của tôn giáo vẫn là cái luật chính mà chúng tôi phải tiếp tục để mà làm cái việc đó.
Cảm ơn Linh Mục cho biết được ý kiến về một vấn đề gây tranh cãi hiện nay trong cộng đồng chúng ta. Và thưa, trở lại với ngày Australian Day, thì thưa Linh Mục, thông điệp của Linh Mục khi nhận được huy chương OAM về phục vụ cho mục vụ và cộng đồng, thì thưa Linh Mục muốn gửi đến cộng đồng người Việt chúng ta như thế nào?
Chúng ta là cái người Việt thì chúng ta đến đây là cái với tư cách là tị nạn, và khi mà chúng ta trở thành cái công dân của cái đất nước Úc này thì chúng ta cũng phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta đây là cái đất nước của mình, và chúng ta cố gắng để rồi cộng tác xây dựng cho cái đất nước này trở thành một đất nước mà chúng ta có, nó gọi là thuộc về, sense of belonging, tức là chúng ta thành một phần tử của cái xã hội ở đây. Và khi chúng ta trở thành cái công dân của một đất nước thì chúng ta có bổn phận và chúng ta có trách nhiệm để rồi chúng ta cộng tác, chúng ta chia sẻ và chúng ta sống còn cái đất nước. Nếu đất nước phồn thịnh, không phải tự nhiên nó phồn thịnh mà do sự cộng tác của tất cả mọi người. Và đối với tôi tin tưởng là mỗi người chúng ta đều có một cái khả năng khác biệt nhau được Thượng Đế ban cho. Không có ai hơn ai cả. Và chúng ta biết rằng chúng ta sống như thế nào và chúng ta được hạnh phúc như thế nào không phải tự mình đem lại cho mình cái hạnh phúc đó, mà chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào những cái sự đóng góp của người khác. Thì cũng như vậy, chúng ta cũng phải đóng góp cái phần mình vào một cái xã hội mà mình thuộc về, để chúng ta có thể cùng nhau làm cho cái xã hội đó trở nên phồn thịnh, hạnh phúc, có công bằng, có công lý, để rồi chúng ta được tận hưởng những cái gì mà con người xứng đáng được hưởng để mà sống được cuộc sống của mình. Dĩ nhiên là chúng ta đến đây chúng ta vẫn gặp nhiều cái khó khăn về ngôn ngữ, về vấn đề phong tục tập quán, về cái lối sống, nhưng mà chúng ta vẫn là những cái người có thể make the impossible become possible, có nghĩa là những cái điều không có thể trở thành có thể bằng cái sự nỗ lực của mình. Không phải là mình làm được nhiều hay được ít, nhưng mà cái sự nỗ lực cố gắng của mình, đó chính là cái điểm son mà chúng ta phải cố gắng để làm cho cộng đồng người Việt của chúng ta có được một cái tiến tốt về cái dòng máu của mình. Đến đây thì chúng ta cũng đem cái khả năng, những cái điều hay lẽ phải của mình để chia sẻ với cái lịch sử, xây dựng cái lịch sử cho cái đất nước này và tương lai. Và đó chính là cái đường dọn đường cho tương lai, tức là ngày hôm nay chúng ta phải làm một cái gì đó để cho thế hệ con cháu của mình nhìn lại những cái gì chúng ta đã làm và tự hào là chúng ta là người Việt, và chúng ta là cái người Việt tị nạn đến đây không phải là vô ích mà đem lại cho một cái cộng đồng chung những cái điều hay, những điều tốt và những điều mà chúng ta làm cho cái đất nước này được thay đổi trở thành tốt đẹp hơn.
Cảm ơn Linh Mục rất nhiều và xin chúc mừng ngày hôm nay về cái vinh dự nhận được huy chương OAM và xin chúc sức khỏe ngài để phục vụ giáo hội và cộng đồng, cũng như hy vọng rằng năm tới Linh Mục sẽ được một huy chương còn cao quý hơn nữa, thưa Linh Mục.
Rồi, cảm ơn anh và tất cả mọi người. Thì đó chính là niềm vui, chứ không phải cho tôi không, nhưng mà cho tất cả chúng ta, những người Việt, thì đó là chính là cái điều mà chúng ta ai cũng có thể làm được. Mà tôi cũng không phải tự hào là mình làm những điều đó được, mà mình luôn luôn cố gắng làm những gì mình có thể, thì có thể là giúp cho nhiều người những điều hay, những điều tốt hơn.
Cảm ơn Linh Mục rất nhiều.